Chương 7, câu 1 đến câu 16, các vấn đề hôn nhân. Còn về những điều anh chị em đã viết thư hỏi tôi, như việc đàn ông không ăn đầm với đàn bà là điều tốt, nhưng vì tình trạng dâm ô, mỗi người đàn ông nên có vợ và đàn bà nên có chồng. Chồng phải chu toàn bổn phận đối với nhu cầu của vợ, vợ cũng phải chu toàn bổn phận đối với chồng. Vợ không có quyền trên thân xác mình, nhưng chồng có quyền. Chồng cũng không có quyền trên thân xác mình, nhưng vợ có quyền. Vợ chồng không nên từ chối ăn nằm với nhau, trừ khi hai người đồng ý kiêng một thời gian để chuyên tâm cầu nguyện, sau đó hãy trở lại với nhau như cũ để khỏi bị quỷ Satan cám dỗ khi anh chị em thiếu tự chế. Điều tôi nói đây là thuận phép chứ không phải mạng lệnh. Tôi muốn mọi người được như tôi, nhưng Đức Chúa Trời ban cho mỗi người một ân tứ riêng. Người được ân tứ này, kẻ được ân tứ khác. Tôi khuyên những người độc thân và quá bụa nên ở vậy như tôi thì tốt hơn. Nhưng nếu anh chị em không thể kiềm chế mình thì hãy cưới gả, vì lập gia đình vẫn tốt hơn là để tình dục nung đốt. Đối với những người đã lập gia đình, tôi truyền, không phải tôi nhưng Chúa truyền, vợ không được ly thân với chồng. Nếu đã ly thân, hãy ở vậy hoặc phải hòa giải với chồng, chồng cũng không được ly dị vợ. Còn những người khác, tôi khuyên tôi chứ không phải Chúa. Nếu anh chị em nào có vợ không tin Chúa, nhưng người ấy đồng ý sống với mình thì đừng bỏ vợ. Nếu phụ nữ nào có chồng không tin Chúa, nhưng người đã đồng ý sống với mình thì đừng bỏ chồng. Vì người chồng không tin Chúa, nhờ vợ được thánh hóa, và vợ không tin Chúa, nhờ chồng được thánh hóa. Nếu không phải vậy, thì con cái anh chị em bị ô uế, nhưng nay chúng nó vẫn được thánh khiết. Nhưng nếu người không tin Chúa muốn phân rẽ, hãy để cho phân rẽ. Trong trường hợp này, anh chị em không chịu trách nhiệm. Đức Chúa Trời kêu gọi chúng ta sống trong hòa bình. Vì hỡi các bà, biết đâu các bà có thể cứu chồng mình, hoặc thưa các ông, biết đâu các ông có thể cứu vợ mình.